quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 172 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh, phần 14. Căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26, chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tính, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Jesus Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy, chứ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước? Từ câu 22 đến câu 23. Câu hỏi thứ hai, là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào? Từ câu 24 đến câu 25. Câu hỏi thứ ba, cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước? Từ câu 22 đến câu 23. Chúng ta đang nói đến những nguyên nhân khiến con người khước từ sự bình an của bông trái Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho nhân loại qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Điều này được nhận thấy cách rõ ràng qua chính điều Chúa đã phán về dân thành Jerusalem khi Ngài bước chân vào nơi đây. Lẽ ra, Chúa đã phải thật cảm động và được khích lệ nhiều khi bước đến nơi có ý nghĩa cao trọng này. Thế nhưng, Ngài đã khóc trước tình trạng thuộc linh của dân sự. Tại đây dân Do Thái chỉ chú tâm vào đền thờ vật chất Jerusalem, thay vì biết ơn và kính sợ Đức Chúa Trời về đền thờ nguy nga tráng lệ này. Họ đã xem đây chính là chỗ nương dựa bình an của mình và khước từ luôn cả sự bình an thật mà Đấng Cứu Thế đã từ trời mang đến. Dân Do Thái năm xưa đã minh họa cho nếp sống về niềm tin của nhân loại ngày nay. Khi nhiều người chọn cho mình sự bình an đến từ những điều mắt thấy, tai rờ chạm được trên đất mà khước từ đi sự bình an thật do Đức Chúa Trời đã ban cho nhân loại qua Chúa Giê-xu. Bên cạnh đó, một lĩnh vực nữa mà con người đã nương dựa vào và tin rằng mình đã sở hữu được sự bình an mà không cần đến sự bình an nào khác cho cuộc đời mình. Đó chính là hình thức nghi lễ của tôn giáo. Đây không phải là điều mới lạ mà đã xuất hiện từ rất xa xưa trong lịch sử nhân loại, ngay cả đối với tuyển dân Do Thái. Trong giai đoạn mà Chúa Giê-xu đến thăm viếng họ trong thành Jerusalem, thì thực trạng này cũng đang diễn ra nơi đây. Chúng ta nhận thấy điều đó qua chính thái độ phản ứng của Chúa khi chứng kiến những sinh hoạt mang tính chất tôn giáo bề ngoài của họ trong đền thờ. Tại đây, các thầy tế lễ vẫn đang làm những công việc tôn giáo cách rất bận rộn. Dân sự vẫn đến tấp nập trong nơi thánh đó để thực hiện những sự chuẩn bị cần thiết đặng dân của lễ thờ phượng Đức Chúa Trời vào các kỳ lễ lớn. Thế nhưng một lần nữa, Chúa Giê-xu rất buồn lòng khi nhìn thấy được mọi điều sai trật ẩn chứa bên trong những hình thức tôn giáo này. Chúa biết tất cả những sự bận rộn đó chỉ mang ý nghĩa hình thức bề ngoài, còn bên trong thì không có tấm lòng thờ phượng, dâng sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Cơn giận công bình của Chúa đã trỗi lên. Ngài đánh đuổi hết những người buôn bán và đổi bạc ra khỏi nơi đây. Lễ vượt qua của dân Giu-đa hầu đến. Đức Chúa Giê-xu lên thành Giê-ru-sa-lem. Trong đền thờ, Ngài thấy có người buôn bán bò, chiên, bồ câu và có người đổi bạc dọn hàng ở đó. Ngài bệnh một cái roi bằng dây, bèn đuổi hết thảy khỏi đền thờ, chiên và bò nữa, vãi tiền người đổi bạc và đổ bàn của họ. Ngài phán cùng kẻ bán bồ câu rằng, hãy cất bỏ đồ đó khỏi đây, đừng làm cho nhà cha ta thành ra nhà buôn bán. Theo Phúc Âm Giăng chương 2, từ câu 13 đến câu 16. Theo quy định về nghi lễ trong đền thờ lúc bấy giờ, người dân từ mọi nơi trở về muốn dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời bên trong đền thờ thì phải dâng bạc của đền thờ, chứ không được dùng bạc đang tiêu dùng bên ngoài, nên họ cần phải đổi bạc để dâng. Còn những con sinh tế như chiên, bồ câu thì phải là không tỳ, không vết và do chính các thầy tế lễ trong đền thờ là những người kiểm định. Vì vậy cho nên để an tâm rằng của lễ mình được chấp nhận thì ai nấy đều phải đổi bạc và mua con sinh tế được bán ở trong sân đền thờ Jerusalem dù với giá rất cao. Thực trạng này hoàn toàn chỉ là những hình thức tôn giáo do con người đặt ra. Đồng thời bên cạnh đó là tinh thần trục lợi của những chức sắc tôn giáo đang phục vụ trong đền thờ lúc bấy giờ. Rõ ràng điều này đã đi sai lệch hoàn toàn với ý nghĩa thuộc linh từ lúc ban đầu do Đức Chúa Trời đã truyền dạy cho lãnh tụ Môi-se trên núi Sinai. Một thầy tế lễ hay người phục vụ Đức Chúa Trời cách chân chính thì không thể không nhận biết sự sai trật này. Hoặc ngay cả với những tín hữu thực sự tin kính Đức Chúa Trời và yêu mến luật pháp của Ngài cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, có lẽ vì đây là những nghi thức đã tồn tại từ rất lâu trong suốt thời gian lịch sử đó. Người này nối tiếp người kia, thế hệ này nối tiếp thế hệ nọ. Vì vậy cho nên không ai còn có động lực hay đủ khả năng để đứng lên thay đổi thực trạng đó đặng trở về với chân lý theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Tất cả đã mặc nhiên sống trong bầu không khí tôn giáo như thế. Đây chính là sự bình an dựa vào nghi lễ tôn giáo mà người Do Thái khi xưa đã trông cậy, thậm chí còn hãnh diện vì cho rằng mình là những người thật đặc biệt hơn mọi người khác vì đã được Đức Chúa Trời chấp nhận. Lời cầu nguyện phổ biến của người Do Thái cho đến lúc này vẫn là tạ ơn Đức Chúa Trời vì con không phải là người ngoại bang, là những người không có niềm tin và nghi lễ thờ phượng như mình. Một ngày nọ, khi Chúa Giê-xu dừng chân bên giếng nước Si-kha thuộc vùng mà người Samari đang sống, một phụ nữ ra lấy nước nơi đây gặp Chúa cũng đã tự hào về niềm tin và những hình thức thờ phượng mà mình cùng dân tộc nơi đây đã tuân giữ suốt nhiều năm qua. Thế nhưng, Chúa đã bày tỏ chân lý cho người phụ nữ này nhận biết đâu mới là điều được Đức Chúa Trời chấp nhận. Tổ phụ chúng tôi đã thờ lại trên hòn núi này, còn dân Giu-đa lại nói rằng nơi đáng thờ lại là tại thành Giê-ru-sa-lem. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hỡi đàn bà, hãy tin ta, giờ đến khi các ngươi thờ lại cha chẳng tại trên hòn núi này, cũng chẳng tại thành Giê-ru-sa-lem. Các ngươi thờ lại sự các ngươi không biết, chúng ta thờ lại sự chúng ta biết, vì sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà đến. Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng cha. Ấy đó là những kẻ thờ phượng mà cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Theo Phúc Âm Giăng chương 4, từ câu 20 đến câu 24. Tại đây Chúa Giê-xu đã bày tỏ lẽ thật tức điều mà Đức Chúa Trời sẽ vui lòng mà ban phước cho con người. Đó không phải là do hình thức thờ phượng bên ngoài với những quy định khắt khe về nghi lễ hoặc nơi chốn. Sự bình an thật không đến từ nghi thức bề ngoài, nhưng bình an thật phải đặt trên căn bản là lẽ thật mà Đức Chúa Trời ưa thích. Bài học áp dụng. Giữa thế giới mà chúng ta đang sinh sống hiện tại, cũng có rất nhiều tôn giáo và niềm tin khác nhau. Điều đó cho thấy được nhu cầu tâm linh rất lớn của nhân loại. Ai nấy đều nhận thấy sự bất an trong thế giới mình đang sống, cùng với nỗi lo lắng khi phải đối diện với cuộc sống ở đời sau. Cho nên ai nấy đều tìm cho mình một chỗ nương dựa trong tâm linh, với mong muốn nhận lãnh được sự bình an từ đối tượng mình đang thờ phượng. Thế nhưng mỗi người cần phải đối diện với những câu hỏi rằng: đâu mới là sự bình an thật? Và ai là đối tượng có quyền ban cho sự bình an thật? Hoặc giả phải thờ phượng như thế nào để có thể được đấng tối cao chấp nhận và ban bình an cho tâm hồn của mình? Kinh Thánh đã bày tỏ cho chúng ta chân lý này. Chỉ duy nhất Đức Chúa Trời là đấng đã tạo dựng nên vũ trụ và thế giới loài người mới có thể ban cho nhân loại sự bình an thật mà thôi. Vì Ngài không những là Đức Chúa Trời của thế giới hiện tại, nhưng còn là đấng ban sự sống đời đời nơi nước thiên đàng phước hạnh. Con người không thể tự tìm cho mình một niềm tin hay đường lối tin kính riêng dựa trên những hình thức nghi lễ thờ phượng. Nhiều niềm tin và nghi lễ thờ phượng của con người đang theo cứ được thiêu dệt, thêm thắt theo thời gian và sự biến chuyển của xã hội, nhằm mục đích thỏa mãn thị hiếu của con người khi họ đang cố tìm kiếm sự huyền hoặc trong hình thức thờ phượng, với sự trông mong rằng mình được đối tượng thờ phượng chấp nhận mà ban bình an. Thế nhưng tại đây, Đức Chúa Giêsu đã khẳng định, thời kỳ ân điển đã được mở ra cho con người. Thế gian sẽ không còn mờ mịt trong sự tối tăm nữa. Nhưng hãy ai lấy tâm thần dựa trên lẽ thật là ý muốn của Đức Chúa Trời mà thờ phượng thì sẽ được Ngài chấp nhận. Phước hạnh, sự bình an của bông trái thánh linh chắc chắn sẽ tuôn đổ trên đời sống của người đó. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 173 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Bạn ơi, đã có lần Chúa xuống chân làm người, chiều mang thân cát bụi chia sớt ngàn đớn đau, tình thương cứu Chúa tìm chi xanh bằng được nào. Trong Cha có tất cả nhân ái đầy cho người, khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi, Chúa ôi chính Cha là tất cả cho con. Nhiều khi giông tố về bao khó nguy nặng nề, từng cơn giông phũ phàng đâu thấy bờ thái an, hồn chợt nghe lắng dịu nơi phút giây nguyện cầu. Trong Cha có tất cả bao hy vọng an bình, khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi, Chúa ôi chính Cha là tất cả cho con.